Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời đại chúng ngồi. Quý vị nào có quyển nghi thức tụng niệm, xin mở trang 412. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2007. Chúng ta đang có giờ Phật pháp hàng tuần vào tối thứ bảy. Bây giờ là 8 giờ tối và chúng ta tiếp tục học phần cuối của bài sám quy mạng. Hồi trưa mình có nói là sau khi mà mình thành tựu được cái đạo nghiệp rồi á, thì mình không có rời bỏ cái pháp giới, mình không có rời bỏ cõi ta bà, mà mình phải lăn xả vào cái cõi giới khổ đau để mình cứu khổ. Mình nguyện làm Quan Âm, nguyện làm Phổ Hiền. Tại Quan Âm là có tâm từ bi, Phổ Hiền là việc làm cùng tột. Tha phương thử giới, trục loại tùy hình. Là cõi này, cõi khác, trục loại tùy hình. Tức là mình ở nhà cũng làm vậy, mà vô chùa cũng làm vậy. Tha phương thử giới mà, phải không? Ở nhà mình vẫn làm những công việc của mình, mà vô chùa mình vẫn làm Phật sự. Cho nên đó là tùy theo cái người ta cần thì mình có thể biến hiện. Thí dụ như là con đi học về, thay vì tối mình ăn cơm rồi cái mình không có chuyện gì làm, cái mình xách áo mình ra quán cà phê mình ngồi, thì bây giờ đó là mình ở nhà mình coi con mình, coi nó học hành tới đâu đó. Cái đó gọi là trục loại tùy hình đó, tại vì bây giờ con nó cần mình kế bên để mình coi sóc bài vở cho nó. Có một người cha chiều thứ sáu là đi mất tiêu cho đến tối chủ nhật mới về. Thì lâu ngày như vậy thì vợ thì người lớn thì cũng có thể chịu được đi, nhưng mà đứa con đó, nó chỉ cần là ba đi bơi với nó một cuối tuần thôi, hay là ba chở con đi ăn McDonald's. Ba không có thì giờ con. Hỏi ba đi đâu? Ba bận đi chơi với bạn. Vậy thì bạn nữa mình già rồi, bạn nuôi hay là con nuôi? Hay là nữa mình cần con hay cần bạn? Cái đó mình phải suy nghĩ lại. Cho nên là tha phương thử giới, trục loại tùy hình. Có nhiều khi á, mình vô chùa mình làm dữ lắm, hay là lên hội từ thiện mình làm dữ lắm, nhưng mà về nhà không làm gì hết, cái đó cũng không được. Mình phải biến hiện cái thân tướng của mình ở khắp mọi chỗ mọi nơi. Mọi chiều mình đã nói rất là nhiều đó, trục loại tùy hình. Được như vậy thì mình gọi là ứng hiện sắc thân, tùy theo người ta cần mình cái gì mà mình ứng hiện sắc thân để mà diễn dương diệu pháp. Chữ diễn là diễn bày, dương là đưa cao. Diệu pháp là gì? Diệu pháp đơn giản lắm, không phải là đợi thuyết kinh giảng đạo gì đâu. Diệu pháp là những cái hành động, những lời nói, những việc làm của mình trong đời sống hàng ngày, làm sao cho người thân của mình có hạnh phúc, gọi là diệu pháp đó. Mình đi vô chùa mình chỉ cần mình chắp tay, mình chào một cái người bạn đạo của mình, Đó là mình đang dưỡng diễn dương diệu pháp. Một cái người Phật tử mới tới, họ không biết chuyện, họ không biết cái lễ nghi, mình không cần phải nói tạc vô mặt họ. Cái đó không phải là cách mình diễn dương diệu pháp. Mình đợi đúng lúc, hoặc là một lát nữa mình sẽ khuyên người ta, mình nhắc người ta. Mà nhắc cũng phải có cách nhắc, chứ không phải là muốn nói sao nói. Mình nói chân lý mà nói không có đúng lúc thì cái chân lý của mình ra, nó thành ra cái phi chân lý. Trật. Mình nói là mình nói lý mà rốt cuộc nó không có đúng thời thì trật lý rồi. Cho nên cái đó cẩn thận. Và cái người mà Phật tử mà mới tới đó, mà lỡ mà bị như vậy đó, thì Pháp Hòa cũng xin khuyên, đừng có buồn, đừng có hờn, đừng có giận. Mình coi như là một sự thử thách cho mình. Và nếu mà mình nhẹ hơn nữa, mà nặng hơn, mình có thể quán, có thể nhìn. Thôi tôi không biết, người ta nói vậy cũng không sao. Nhưng mà đúng ra Phật tử thuần thành thì không nên có những cái thái độ như vậy. Cái đó là mình chưa có biết cách diễn dương diệu pháp, mình chưa có biết trục loại tùy hình, ứng hiện sắc thân. Quý vị hiểu và nói ha. Cho nên là mình đã nói rồi mà mình biến nhập trần lao mà. Tức là cái việc nhỏ nhất mình cũng không từ đan. Nhưng mà phải có Phổ Hiền và Quan Âm. Hay lắm. Cho nên cái đó là mình đòi hỏi người Phật tử phải có cái chánh kiến, phải có cái trí tuệ. Từ bi là lành rồi, mà có hiểu nữa. Bây giờ mình đọc tiếp. Nê lê khổ thú. Ngạ quỷ đạo trung. Nê lê là gì? Nê lê là âm từ cái chữ Niraya. Nê lê là địa ngục. Nê lê có nghĩa là địa ngục. Đúng ra phải đọc là Nê lê gia. Nhưng mà ở đây thì thường người ta âm đọc là Nê lê thôi. Nê lê là địa ngục. Địa ngục là gì? Người ta dịch nghĩa chữ địa ngục có mấy nghĩa. Thứ nhất là bất lạc. Bất lạc là không có vui. Cái nghĩa thứ nhất của địa ngục là bất lạc. Cuối trang số 12 đó, hai câu cuối cùng của trang số 12 là Nê lê khổ thú, ngạ quỷ đạo trung. Bây giờ mình đang nói hai chữ Nê lê đó. Nê lê là địa ngục phải không? Địa ngục dịch nghĩa là gì? Thứ nhất là bất lạc. Chỗ đó là hoàn toàn không có niềm vui. Thứ hai là gì? Khả yểm, là đáng chán. Cái chỗ mà mình ở rất là đáng chán, khả yểm. Khả cụ hay là khổ cụ là đầy đủ những điều khổ. Khổ cụ, cụ là đầy đủ. Đầy đủ những cái điều khổ. Như vậy thì bây giờ mình nhìn nè. Ở trong cảnh giới, trong cái thế giới mà chúng ta đang sống đây, ngay cái thế giới con người mình, có những điều kiện đó không? Có điều kiện của bất lạc không? Có điều kiện của khả yểm không? Có điều kiện của khổ cụ không? Có không? Có. Vậy thì địa ngục đâu phải ở chỉ ở dưới lòng đất. Địa ngục có mặt sờ sờ ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Mình sống mà mình từ sáng tới chiều mình không có niềm vui, là bất lạc. Ngồi hồi cái chán quá. Có phải không? Mình đi vô mình thở dài một cái, mình đi ra mình thở dài một cái, hoàn toàn mình thấy chán chê cho cuộc đời này. Cái đó gọi là khả yểm. Có một chị tâm sự, chị nói rằng thầy có biết á, là mỗi một ngày con mở mắt ra thì khi con nhìn ra ngoài sân thì con thấy ánh sáng mặt trời thì con mừng. Con mừng không phải là con mừng là con được sống, mà con mừng là con qua được một ngày đau khổ. Có nghĩa là sống nhưng mà không hoàn toàn, không có enjoy, không có niềm vui trong mỗi ngày. Chẳng qua là gắng gượng mà sống, qua được ngày nào thì mừng ngày đó. Như vậy thì có phải là mình đang sống trong địa ngục không? Khả yểm, đáng chán, bất lạc, không vui, và khổ cụ, đầy đủ những cái khổ hết. Và địa ngục còn có một cái nghĩa nữa là vô hữu. Vô là gì? Vô là không. Hữu là gì? Hữu là có. Có và không. Như vậy nghĩa là gì? Địa ngục là sao? Vô và vô với ai? Hữu là hữu với ai? Nếu mà mình sống hàng ngày mình khổ hoài hoài, đó là hữu đó, địa ngục có đó. Còn nếu như sự vắng mặt của khổ đau thì là gì? Là vô. Hay không? Địa ngục còn có một cái nghĩa là hữu vô. Nếu mà tâm của mình đầy ắp những khổ đau là hữu. Còn một ngày nào mình không có buồn, mình an vui, mình hạnh phúc thì ngày đó mình là vô. Ngày nào mình vắng đi những cái buồn phiền là vô, còn ngày nào mình buồn khổ là hữu. Hữu là có. Đó, cho nên địa ngục nó có cái nghĩa là hữu vô. Thí dụ như bây giờ đó, mình nói là mình xa lánh một ngày ở ngoài phồn hoa đô hội, là mình vô chùa, mình tu. Là mình lánh cái gì? Mình lánh cái bất lạc, mình tìm cái chân lạc, phải không? Nhưng mà vô đây hồi cái làm sao? Phiền não nó khởi lên. Đó, lúc đó là địa ngục có không? Có, ngay trong này là có rồi. Và tại sao cũng chung ngồi mà người ta lại là vô mà mình là hữu? Quý vị hiểu ý không? Cho nên địa ngục còn có cái nghĩa là hữu vô. Vô là vô với ai? Hữu là hữu với ai? Khổ thú, nê lê khổ thú, là cái địa ngục, là cái nơi mà làm cho mình dằn vặt khổ đau. Rồi ngạ quỷ đạo trung là ở trong cái cảnh ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Ngạ là đói, quỷ là con quỷ. Ngạ quỷ là quỷ đói. Khi nào mình ở trong cảnh giới quỷ đói? Khi mà mình muốn mà muốn không cùng không tận. Khi nào mà mình không bao giờ biết đủ, mình cứ muốn hoài, không bao giờ thỏa mãn được những cái điều mà mình muốn. Thật ra trên đời này ai mà chẳng muốn. Nhưng mà mình phải muốn có vừa chừng. Còn nếu mà mình muốn không có vừa chừng á, thì mình là người khổ chứ không ai hết. Người Tây Phương có một câu rất là hay: If I don't have what I want, then I will be happy what I have. Nếu mà tôi không mong muốn được những gì, không thỏa mãn được những gì tôi muốn á, thì xin cho tôi hãy vui với những gì tôi có. Cái đó là một hình thức dạy mình tri túc chứ gì nữa. If you don't have what you want, then happy with what you have. Nê lê khổ thú, ngạ quỷ đạo trung. Ở nơi nào mà có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh. Trong kinh mình gọi ba cõi này là ba cái gì? Tam gì? Tam ác. Tam ác đạo đó. Quý vị nhớ không? Mỗi bữa tụng kinh đó: Lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Đó, ba đường này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ mình nguyện á, là mình ứng hiện sắc thân, diễn dương diệu pháp, nê lê khổ thú, ngạ quỷ đạo trung. Hằng ngày mình kiểm lại coi, trong gia đình của mình có địa ngục, có súc sanh,
có ngạ quỷ không?
Nếu có thì mình phải làm gì?
Phải phóng đại quang minh, hiện chư thần biến. Hoặc phóng đại quang minh, hoặc là con phóng ra ánh sáng. Ánh sáng là ánh sáng gì? Ánh sáng trí tuệ,
cái sự suy nghĩ của mình.
Và còn không á thì mình hiện các cái thần tướng, các cái thần biến đó. Một là do mình suy tư, hai là mình phải hiện thân. Nếu ở nhà mình đang có địa ngục xảy ra, có nghĩa là đang có rất nhiều điều không vui, thì mình phải biết làm sao đưa cái ánh sáng này, tuệ giác của mình, và hiện lên cái tướng gì để cho gia đình mình được an vui. Cho nên trong này có câu: hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện chư thần biến. Để chi? Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Hiện các thần, các quang, hoặc là phóng quang minh, hoặc là hiện các thần biến. Nếu người nào thấy cái tướng của con, kỳ hữu kiến ngã tướng, kiến là thấy, ngã tướng là thân tướng của con. Thậm chí không thấy mà chỉ cần nghe danh thôi, nghe tới cái tên của con thôi, thì sao? Cũng đều phát tâm bồ đề mà ra khỏi cái khổ của luân hồi.
Có nhiều khi á, mình, mấy đứa nhỏ mình nó đang chơi giỡn vậy đó, mà nó nghe cái tiếng xe của mình thắng lại rồi, là bắt đầu nó nghe mình đang nhựa nhựa ngoài xe rồi, là bắt đầu nó đi vô phòng hết. Nó nghe, thường thường ta nghe nải chí văn ngã danh mà giai phát bồ đề tâm, còn cái này nó nghe tên của ba nó là nó làm sao? Nó sợ run người lên rồi. Có một cái đứa nhỏ 8-10 tuổi vậy đó, người Hồng Kông, ta lên nó nói với Pháp Hòa, nó nói nhiều ngày nó đi học về nó sợ tan trường dữ lắm. Tại vì mỗi khi mà nó tan trường về là nó phải gặp ba nó đang say xỉn ở trong nhà. Và mà nó đi về mà nó như vậy là nó phải lén lén nó đi vô phòng ngay. Nó ở ngoài một hồi là lạng quạng, cái là ổng bực cái gì lên là bắt đầu ổng đập nó. Cho nên nó sợ lắm. Và cuối cùng mẹ của nó lên là mẹ nó nói rằng: tôi không thể nào mà để cho con tôi sống ở trong cái địa ngục như vậy được. Đó, người ta nghe tiếng của mình, mà người đáng lý ra người ta phải nghe tướng, nghe thấy tướng, nghe tên mình là người ta phải phát tâm bồ đề. Còn đằng này không biết mình làm sao, mình tu như thế nào mà người ta thấy tướng mình, ta nghe danh mình, cái ta rùng mình, ta kiếm chỗ người ta ngồi rồi. Đó, mình phải cẩn thận cái chuyện đó. Thấy không? Kỳ hữu kiến ngã tướng, nại chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Vĩnh viễn ra khỏi cái khổ của luân hồi. Hằng ngày mình vẫn luân hồi, luôn luôn trong sáu cõi: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình vẫn luân hồi trong sáu cõi đó mỗi ngày. Sáng không ai chọc mình hết, cái mình ở thiên đường. Lát mình vô sở, mình đụng người này, mình đụng người kia, cái mình nổi bừng bừng mình lên, cái thì Atula. Rồi bắt đầu từ sáng cho tới chiều mình gặp cái người đó là bắt đầu mình hết ở cõi trời, ở tu la nổi nữa, bắt đầu mình biểu hiện ra địa ngục, ngạ quỷ. Rồi lúc đó mình bất chấp. Cho nên á, mình không có ra khỏi được cái khổ của luân hồi. Còn nếu mà mình ra khỏi luân hồi, có nghĩa là mình luân hồi cõi nào, ngay trong giờ phút đó mình biết liền: chà chà, hồi nãy mình mới ở trên thiên đường, giờ một cái đùng cái mình lọt xuống địa ngục rồi đây. Biết rõ như vậy. Nhiều khi á, người ta ở trong những cái cảnh mà người ta cho là vui đó, mà khổ tới đâu có biết. Giống như là con của ông trưởng giả mà ở trong nhà cũ mục vậy đó, chơi giỡn trong nhà lửa, mà ông kêu nó ra, nó đâu có ra. Nó nói người ta đang vui gần chết mà ra cái gì.
biết rằng tiền khô cháy túi rồi đó, mà vẫn ở trong cái đó, muốn gỡ chiến túi nữa. Mà gỡ hồi cái nó gỡ cái gì? Nó gỡ lại mình chứ sức mấy mình gỡ nó nổi. Đã nói là casino mà, mình làm nô lệ gì mình si nó, mình ca nó. Casino dịch vậy đó. Mình nghĩ rằng mình có thể gỡ được, mình ca nó quá đi. Tại mình mê mình mới ca. Mà vô trong đó là si ca, ca si rồi đó, thì mình làm nô cho nó thôi. Hỏa hoạch băng hà chi địa. Cái chữ hỏa hoạch đó, là cái vạt lửa. Băng á là giá lạnh, giá băng á, băng là lạnh, hà là sông. Hỏa hoạch băng hà chi địa, tức là những cái nơi mà có vạt dầu sôi, cái nơi mà đang lạnh lùng. Có bao giờ mình sống trong cảnh đó chưa? Có bao giờ mình đang ở trong vạt dầu không? Có chứ. Rồi có bao giờ mình ở trong địa ngục của hàn băng không? Có chứ. Nhiều khi mùa hè đang nóng vậy đó, nhưng mà mình vẫn ở trong băng, băng giá. Hoặc là có nhiều khi trời mát vậy đó, mà mình ở trong quả ngục. Có hết. Nhiều lắm. Ở đây là lâu lâu nhà phực lửa, rồi lâu lâu nhà băng giá, không ai nói tới ai hết. Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy ăn, việc ai nấy làm. Đây là những cái điều mình mong mỏi không đó nha. Mình mong sao biết không? Mình mong là những cái nơi địa ngục, ngạ quỷ, thì con lại phóng ra hào quang, con hiện các thần tướng, để cho người ta thấy tướng con, nghe danh con, phát tâm bồ đề ra khỏi cõi luân hồi. Và nếu như vạt lửa, sông giá lạnh, con cũng đều biến ra thành ra một cái rừng hương, gọi là biến tác hương lâm. Hương là hương thơm, lâm là rừng. Biến tác hương lâm là làm lá cái rừng cho nó thơm lên. Cho nên mỗi ngày mình cúng hương là vậy đó. Cúng hương là cúng hương giới, hương định, hương tuệ đó. Hương giải thoát tri kiến, gọi là ngũ phần hương đó. Biến tác hương lâm. Những nơi nào mà địa ngục nóng bỏng, lạnh buốt, thì con nguyện con sẽ làm ra được cho cái nơi đó thành ra hương lâm. Ẩm đồng thực thiết chi đồ. Ẩm đồng tức là uống nước đồng sôi. Những cái nơi mà uống nước đồng sôi mà phải ăn sắc nướng. Thực thì thực thiết, ẩm thì ẩm đồng, tức là ăn sắc nướng, uống nước đồng sôi. Ăn sắc nướng, uống đồng sôi. Không có phải là chờ đi đâu đâu. Nhiều khi ngồi trên mâm cơm, ăn một chén canh, bổ dưỡng vậy đó, nhưng mà ăn trong đau khổ. Thì ăn như vậy là ăn cái gì? Uống cái gì? Uống nước đồng sôi. Ngồi ăn một chén cơm, bào ngư di cá, yến, sâm, nhung, đủ các món hết, nhưng mà đau khổ, vẫn đau khổ. Hôm qua trời gần sáng, Pháp Hòa nằm một cái giấc chiêm bao mà tức cười lắm.
thấy có một cái gia đình đó đem bán cho cái nhà hàng xóm đó, một cái bộ dĩa rất là sang mà độc nhất vô nhị, không còn bộ thứ hai. Thì bán mà cái dĩa đó, đó là đựng thức ăn đó, là nó ngon dữ lắm. Thí dụ như trường hợp đó là này, phải cái chảo rồi phải đúng nấu đúng với cái độ, cái loại dầu đó, rồi cái rượu đó, rồi cái gì đó, rồi mới để lên cái dĩa đó thì thức ăn nó mới đúng là một món ăn gọi là cực kỳ đúng mức của nó. Thì cái bữa đó đó, gia đình này mới cũng làm một cái món đó làm sao đó mà cái mùi thơm nó bay lên. Thì cái ông hàng xóm ông mới chạy qua, ông mới nghi cái gia đình này bán cái bộ dĩa chổng mà còn giấu là một cái dĩa, giấu lên cái dĩa, cho nên ổng mới đi kiếm. Thì Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới hỏi cái gia đình đó sao mà giấu lại cái dĩa chi. Ổng nói không phải đâu, giả một cái, à giữ lại một cái mà nhỏ nhỏ thôi, mà sao nhà kia cũng còn nghe. Thì Pháp Hòa thấy cái ông hàng xóm qua, ông đi kiếm cái dĩa đó, ông lục đầy nhà đầy cửa hết trơn. Thì gia đình này mới nói không, tôi không có giữ gì, tôi bán trong rồi, tôi bán luôn. À cái thì ổng tin, ổng đi ra rồi, cái tự nhiên cái gia đình này lại hớ để cái bình dầu xài rồi ở đâu ngoài góc cửa. Ổng đi ra ổng thấy cái bình dầu đó, thì ổng mới nói rằng chắc chắn phải có cái dĩa đó mới có cái dầu đó. Mà mình ngồi mình thấy cái cảnh mà hai người xung đột kiếm cái dĩa với nhau á, mà tự nhiên mình thấy trời ơi, ăn chi cho nó khổ vậy. À, ăn chi cho nó khổ vậy. Rồi cái giật mình cái tới giờ công phu. Thì mình thức rồi, cái thì mình ngồi đó cái mình suy nghĩ, mình nói trời đất ơi, mình thâm nhập dữ vậy hả? Đến cái mức là nằm chiêm bao mà thấy chúng sanh còn đang lặn hụp trong cái biển gọi là biển mà gì, cái chuyện tài sắc danh thực thùy đấy. Quý vị có thấy không, nhiều khi á, cái này nó phải ướp đúng với cái rượu này nó mới ngon nha, rượu khác nó không ngon, mà đúng nấu lửa làm sao, nồi làm sao, cái món này mà nấu mà nồi thiết nó không ngon nha, phải nấu nồi đất. À hồi đó đi gia đình Phật tử ăn đố, mình mà nói được một lèo 10 câu, nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch, nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch, mà nói sao 10 lần như vậy mà không có dách, gọi là thắng. Thì quý mình mới thấy là không cần phải đi đâu mới có cái cảnh tượng địa ngục mà gọi là ẩm đồng thực thiết chi đồ đâu. Ngay trong cái thế giới hàng ngày của mình đây, ăn không có yên, thỉnh thoảng mà đi chợ đứng sắp hàng tính tiền, quý vị thấy nguyên cái quầy bán báo đó là cái anh mà tài tử đóng phim ở bên Hollywood, anh Brad Pitt gì đó, ảnh lên báo điều điều. À, chuyện nghĩa là chuyện đời tư của anh, chuyện gì của anh bây giờ là nó cứ, ảnh đi không có tự do, thậm chí ảnh đi về Việt Nam, ảnh đi qua Miên rồi ảnh về Việt Nam có 2-3 ngày thôi. Hai vợ chồng sống rất bình dị, nghĩa là chỉ mướn một chiếc xe Honda lái thôi, vậy mà ký giả vẫn phát giác ra và rượt theo họ để mà chụp hình. À còn nghe mình mà nghĩa là ai xin mình 2-3 đồng là trầy di tróc dãy, chứ mấy cái tờ báo mà lá cải như vậy là bao nhiêu tiền cũng mua hết á. Mua về đọc, đọc xong rồi họ quảng cáo, chị đọc cái mục đó chưa, trời ơi, nói như thế này, nói như thế kia. Ít có ai mà nói, hôm nay tôi đọc một cái quyển sách này, nó hay quá đi, cái đoạn này nè, giải thích hay quá, để tôi giữ lại, ngày mai lên chùa đưa cho anh xem nghe. Ít lắm. Cái gì mà nó nghĩa là thuộc dạng nê lê, khổ thú, ngạ quỷ, đạo trung, cái gì mà nó thuộc dạng ẩm đồng, thực thiết chi đồ đó nha, là bắt đầu mình sợ quên còn bẻ gốc nữa. Bẻ lên, bẻ lên xong rồi còn sợ quên còn để ngay cửa nữa. Đừng có dẹp của má nghe. Má hứa với bà Năm rồi, mai má cho bà Năm coi nghe. À,
Chứ còn ít có khi nào mà nghe nói trời bả má đọc cái đoạn kinh này hay quá, để mai má đem lên cho chị này chị kia anh kia đọc, hiếm lắm. Mà mấy cái chuyện mà như vậy đó, cho nên rồi á, nó hứng thú đến mức độ là lên bới chén cơm ngồi mà và cơm mà với tờ báo nữa. Còn mấy cái chuyện mà xốp dẻo như vậy đó, mình đưa đọc mà mình dặn nha, đừng có làm mất của tôi nghe không. Rồi thì ngày hoặc là ngày mai phải trả nha. Thì mình nghe như vậy rồi là bắt đầu về bới tô cơm ra ngồi với tờ báo. Hỏi gì sao mà gì dữ vậy? Mượn của người ta, sợ mất. Vân vân và vân vân. Cho nên cái cảnh đó là mình thấy đều đều. Hỏa hoạch băng hà chi địa, biến tác hương lâm ẩm đồng thực thiết chi đồ. Những cái nơi mà ẩm đồng, uống nước đồng sôi, ăn những sắc nướng, thì con nguyện rằng đều được khóa sanh tịnh độ hết. Khóa sanh về cảnh tịnh độ hết. Bây giờ mình vẫn ăn cơm chung gia đình với nhau thì lập tức có tịnh độ. Còn ăn mà gây gỗ, ăn mà khổ đau, ăn mà còn giận dữ thì cái đó gọi là ẩm đồng thực thiết chi đồ, không cần đi đâu hết. Người Việt ta còn dạy là trời đánh tránh bữa ăn. Còn đằng này á, mình đánh á, mình cứ đợi bữa ăn, không bị gì, bữa ăn mới gặp, bữa ăn mới gặp, cho nên gặp là đánh, cho nên tội nghiệp nó ăn không có được. Rồi thạo rồi bắt đầu sao, nó đứng dậy nó đi. Rồi thậm chí nó trước khi nó đi về, nó ăn bụng no rồi, nó bước vô nó gặp ba mẹ đang ăn cơm, nó nói ba mẹ ăn đi con no rồi. Là tại sao vậy? Là tại vì nhiều khi mình gặp nó mình cứ đánh không à. Hiểu ý không? À, bây giờ đến cái câu gọi là phi mau đới giác. Phi mau là mang lông, đới giác là đội sừng, giác là sừng á. Phi mau đới giác, cái loài mà phải mang lông đội sừng là ý chỉ cho loài súc sanh. Nhưng mà theo định nghĩa của Nho giáo á, người ta nói rằng nhân bất thông cổ kim như ngu mã nhi cấm cứ. Người sống mà không thông xưa nay giống như là ngựa, như là trâu, chỉ có cái khác là mặc bộ đồ con người thôi. Đạo Nho họ nói vậy đó. Nhân bất thông cổ kim như ngu mã nhi cấm cứ. Thông cái gì? Theo quan niệm Đạo Nho, người sống mà không thông tam can, không có ngũ thường, thì mình chỉ có cái xác người thôi, nhưng mà cái tâm hồn là tâm hồn của trâu ngựa. Đó là Đạo Nho người ta định nghĩa như vậy đó. Ở đây á, mình muốn nói lên rằng nếu mình sống mà mình không có nhìn bà con thân tộc, là bất chấp những người xung quanh, chỉ biết cho mình thôi, thì cũng không khác gì phi mau đới giác. Tam can á, là những cái sợi dây nó liên hệ với nhau, là tam cương đó. Ba sợi dây nó liên hệ với nhau là vua, rồi cha mẹ, cha, rồi chồng, phải không? Phải vậy không? Quân sư phụ, thầy, rồi chồng, rồi cha, rồi ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Còn nói theo Phật là tam quy ngũ giới. Nho thì có tam can ngũ thường, Phật thì có tam quy ngũ giới. Sống phải có biết trên biết dưới, phải có giữ gìn những cái giới căn bản của một con người. Cho nên là phi mau đới giác, phụ trái hàm oan. Phụ trái tức là những người thiếu nợ, hàm oan tức là chứa nhóm những cái điều oan ức.
Thí dụ như mình sống, mình được vợ thương quá, rồi cái mình làm ra, mình ỷ đó, rồi mình làm ra những điều mà làm cho vợ mình đau khổ, mà bây giờ bà bỏ thì bà bỏ không nổi, nhưng mà hờn giận dữ lắm, oán trách dữ lắm. Vậy thì mình đang nợ ai? Mình đang nợ vợ nghe, là phụ trái nghe. Rồi vợ mình mà chứa nhiều những cái điều uất ức trong lòng nhiều quá thì là thành cái gì? Thành hàm oan. Hàm là chứa đó, chứa nhiều cái nỗi oan ức, nhiều cái sự uất ức ở trong lòng. Cho nên mình xin nguyện rằng những cái nơi mà phi mau đới giác, những cái chỗ mà phụ trái hàm oan, tận bãi tân toan. Chữ tân đây là chua, chữ tân là chua, chữ toan là cay. Tận bãi tức là tận trừ, bãi miễn hết, tận dứt hết những cái điều chua cay trong cuộc đời này. Để làm gì? Để mà đồng hưởng được cái lợi lạc đó. Bốn câu đó giờ đọc vậy đó: phi mau đới giác, phụ trái hàm oan, tận bãi tân toan, hàm triêm lợi lạc. Xin dứt hết những cái điều nợ nần oan trái với nhau, mà đồng hưởng được những cái điều lợi lạc với nhau. Những cái gì mà chúng ta làm cho chúng ta, làm cho nhau bị chua chát, làm cho nhau đắng cay, thì xin trong giờ phút này bãi hết. Đây là một đề lời rất tha thiết, rất tha thiết. Tân là chua, toan là cay. Những cái điều mà trong cuộc sống này nó chua cay dữ lắm, có không? Có bao giờ mình gặp những cái trường hợp nói ra thì đau lòng, mà không nói thì nó ứ ở trong này? Có đó. Nói không có được, nói ra nó đau lòng dữ lắm. Thôi bây giờ bao nhiêu chua cay nuốt hết, thành thử ra nó trở thành ra cái nỗi niềm riêng, gọi là sầu riêng đó. Vì nói được với ai bây giờ? Có những niềm riêng lòng không muốn nói, đợi tới khi chết rồi cũng đem theo thôi, chúng nói được với ai hết đó. Phụ trái hàm oan, tận bãi tân toan, hàm triêm lợi lạc, tật dịch thế nhi. Thân mình mà nhóm, nhóm tức là mình tụ chứa những cái điều bất lành cho thân á, phải không, thì gọi là tật. Rồi từ từ nó diễn biến ra, hiện ra trên thân thể, gọi là bệnh. Tật là nó từ từ nó vô, rồi bắt đầu một ngày nó đụng cái thì nó làm cái gì? Nó bệnh. Bây giờ mình nói ví dụ nha, ví dụ bản thân Pháp Hòa đây nè, mình nói ví dụ vậy đi. Bây giờ là đang có tật, có nghĩa là mỗi ngày mỗi thứ, những cái điều mà điều kiện mà làm cho thân thể mình nó đau yếu từ từ đó là tật. Rồi một lúc nào mình không còn đủ sức mình chống chọi đó nữa, mình sụp, cái sức khỏe mình nó sụp, bệnh này bệnh kia nó hiện ra là bệnh. Nhưng mà hiện giờ mình đang có tật, tật là từ từ nó ngấm từ từ vậy đó, rồi nó hiện ra là bệnh, phải không? Rồi nó làm khổ cho người này bị vì những cái tật bệnh đó mà. Nó làm khổ cho những người, con người. Ôi trời ơi, hồi xưa bây giờ là mình thấy bệnh đủ thứ bệnh hết. Hồi xưa có bao giờ mình nghe? Gọi là dịch. Tật dịch đó. Tật dịch thế nhi. Bây giờ dịch tùm lum hết rồi thì bây giờ phải làm gì? Phải kiếm cái, tìm cái phương pháp để mà trị nó. Cho nên gọi là gì? Cứu liệu, liệu là trị, trị liệu đó. Trầm kha là bệnh nặng nề. Cúm gà, nào, cúm gà, bò điên, SARS, đủ thứ hết. Đó là những cái thứ vậy là dịch đó. Bệnh cúm gà nè, bệnh bò điên rồi đó, cái đó là dịch. Thành thử ra trầm kha là bệnh rất nặng. Cứu liệu trầm kha, những cái thứ bệnh đó con nguyện cứu giúp chữa trị. Cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương. Cơ là gì? Khi mà không có lúa thì gọi là cơ, gọi là cơ hàng đó. Không có lúa thì gọi là cơ, mà không có rau gọi là cẩn. Quý vị nhớ hai chữ cơ cẩn ha. Không có lúa gọi cơ, mà không có rau gọi cẩn. Cho nên mình sống trong đời sống hàng ngày là cần lúa, cần cần rau. Cơ cẩn thời nhiên, hóa tác đạo. Hột lúa mà còn ngoài ruộng kêu đạo. Hột lúa đó, hột cái hột giống á, giống mà đem trồng ngoài ruộng á kêu đạo. Mà khi mà nó thành lên cái lúa rồi thu hoạch đem về dựa mà cất á, kêu là cốc. Hiểu không? Rồi cái hột mà chưa có lột vỏ kêu thóc. Mà lột vỏ ra rồi kêu lương. Hóa tác đạo lương. Đây là chữ âm Hán Việt nghe, chứ đừng có hiểu theo cái kiểu tiếng Việt mình là lương bổng, không phải. Lương là cái gạo mà người ta đãi trấu ra hết trơn rồi, hột gạo trắng kêu lương. Cơ cẩn gì đây? Tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo. Những cái nơi nào bệnh tật thì con nguyện hiện ra làm cây cỏ thuốc. Dược là thuốc, thảo là cỏ, cỏ thuốc. Hiển vi dược thảo cứu liệu trầm kha. Để làm gì? Để trị những cái bệnh trầm kha. Thôi giờ mình ai mình cũng đều, mình cũng đều là người bệnh nha, mà mình cũng là cây cỏ thuốc nữa. Cơ cẩn thời nhi đó, hai chữ cơ cẩn đó. Cơ cẩn là không có những cái thời điểm mà không có lúa, không có rau, không? Thì con lại hóa tác ra đạo lương. Những nơi, những lúc mà không có gạo, không có rau, thì con nguyện làm ra hạt lúa, hạt gạo. Để làm gì? Để mà tế chư bần nổi. Tế là cứu tế. Chữ nổi ở đây là đói. Tế chư bần nổi, cái người nghèo, cái người đói. Đọc lại cái đoạn đó đó. Tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo, cứu liệu trầm kha, cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương, tế chư bần nổi. Hôm qua chiều khoảng 6 giờ 6 giờ hay 5 giờ chiều hôm qua, ở Florida có bão. Hàng mấy trăm ngôi nhà sập chốc lóc. Rồi hằng hiện bây giờ là mới tìm được có 19 cái xác thôi. Hôm qua thôi, mới hôm qua thôi. Đó. Cái đó là thuộc dạng như là những cái tai nạn, mà chúng ta gọi là tam tai đó. Tam tai là gì? Nó có 3 cái tiểu tam tai. Thứ nhất là đói khát, thứ hai là bệnh hoạn, thứ ba là đau binh. Bây giờ mình kiểm cái thế giới mình sống hiện bây giờ có đủ 3 điều kiện này không? Đói, đói khát có không? Có. Cái hồi mà mình tháng 10, tháng 11 cái thời điểm, mà tháng 12 là cái thời điểm mà gọi là bão lụt rồi tùm lum chỗ hết. Thậm chí ở bên Vancouver không có nước uống. Bởi vì bao nhiêu cái rác rưới nó nằm, nó chạy xuống cái mạch nước để mà cho uống. Chính phủ không dám cho uống, sợ bị dịch. Rồi bắt đầu là những cái chai nước mà nước lọc á, bán tăng giá lên. Mỗi gia đình chỉ mua được có 6 chai thôi.
Thì thời điểm của này, thế giới của mình đâu phải thời xưa mới có gọi là cơ cẩn. Phải không? Đâu có phải chuyện đói khát là chuyện của đời xưa, chuyện đau binh là chuyện của đời xưa. Đời nay vẫn như vậy. Cho nên Đức Phật đã nói rồi, cái cõi này là cõi tam giới bất an du như hỏa trạch. Bỏ vậy đó. Sống hoài cũng chết. Mình tưởng đâu mình là đông trùng hạ thảo chứ. Quý vị biết đông trùng hạ thảo không? Một loại cỏ, mùa đông nó thành trùng, mùa hè nó thành ra cỏ, trị bệnh hay lắm, mắc tiền lắm. Mình tưởng mình là cái vậy đó, mình tưởng là mình con ve đó. Quý vị có thấy con ve lột vỏ chưa? Mấy người nào mà bị nóng gan đó, là trong vị thuốc phải có cái đó đó, để mà trị cái bệnh nóng gan, lọc những cái độc trong gan. Vậy thì cái chuyện mà đói khát, chuyện bệnh tật, chuyện đau binh là nó vẫn đang ở trong thế giới của mình đây. Cho nên tam tai đó. Bây giờ quý vị biết là quý vị đi vô trong internet mà quý vị bấm chữ cost of the war là chi tiêu cho chiến tranh. Trời, nó nhảy giống như là cái kêu lô tô vậy đó. Bây giờ là 300 mấy tỷ, 300 mấy chục tỷ, mấy trăm triệu, mấy trăm ngàn, ngàn tỷ nghe, triệu nghe, rồi ngàn nghe, rồi đồng nghe. Mình nhảy liên tu bất tận như vậy. Rồi đó còn nói nè, bây giờ nếu cái số tiền này mà chi cho trường học thì mình sẽ làm được bao nhiêu trường học, nuôi được bao nhiêu thầy cô giáo, học sinh. Rồi nếu mà cái này mà đem đi bệnh xây bệnh viện thì được bao nhiêu. Nó có hết trong đó. Xứ Mỹ không biết chừng nào mới trả hết cái nào đó. 300 mấy tỷ rồi đó. Chưa nói triệu nha, nói tỷ trước. Đó. Cho nên đó là ở đây là nói lên một cái điều mình mong muốn. Con không có làm được cái chuyện gì lớn đâu. Nếu mà con chỉ cần làm một cái ngọn cỏ để mà cứu được cái bệnh của người ta, con cũng xin làm. Nếu con chỉ là một hạt thóc, con cũng xin làm. Có một câu chuyện á, ba hột thóc. Thì cái hột thóc thứ nhất á, người ta để dành làm hột giống á mà. Thì cái hột đầu nó mới nghĩ á, khổ lắm mình mới được vô trong cái chỗ ấm êm này mình nằm. Mình không có muốn ra ngoài đồng ruộng nữa đâu. Cho nên hột thóc đầu đó nó mới lăn vô góc, nó trốn. Hột thóc kia nó vẫn nằm yên đó, vì nó nghĩ thân phận nó là hột thóc rồi, thì giờ nó làm gì cho xứng đáng với hột thóc. Thì nó mới, người chủ mới đem đi gieo nó ra ngoài ruộng. Rồi xanh xôi nảy nở lên, thành thử ra nó được thừa hưởng ánh sáng mặt trời, nó được ra ngoài phơi dưới đất, vân vân. Còn cái hột thóc kia sợ bị người ta xài, nó lăn vô góc nó nằm, muôn đời nó cứ nằm đó. Thành thử ra bây giờ mà nó muốn đi ra ngoài kia lại, lâu ngày cái thóc ra thành ra gì? Nó lép rồi, nó hư rồi. Quý vị hiểu ý không? Ở đây cũng muốn nói cũng vậy. Mình sống không có bao nhiêu, thành thử ra làm được lợi lạc gì cho người ta cứ làm. Mà ở đây còn nói lên cái tâm khiêm cung nè. Con chỉ nguyện làm một hạt thóc con cũng chịu nữa, chỉ cần cứu được người ta. Con làm một cây cỏ trị bệnh cho người ta con cũng chịu nữa. Vậy mà mình cứ nghĩ mình là cái gì đó hay lắm. Mình nghĩ là mình là số 1, mình là vách lầu. Cho nên rồi mình không có chịu thua ai hết á. Mình hơn với nhau từng lời từng tiếng. Mà đâu có biết rằng cái tật dịch, cái tam tai nó đang xảy ra. Còn nói gần một chút nè, thế giới đang có tam tai, mà ngay trong bản thân mình cũng có tam tai. Mình cũng có đói khát, mình cũng có chiến tranh, mình cũng có bệnh tật. Có không? Có. Bản thân mình có tam tai, gia đình mình đang có tam tai, người thân của mình đang có tam tai. Đó, cho nên tam tai trong mình, tam tai trong người, tam tai trong mọi người đó. Vậy thì mình phải nguyện làm cái gì? Phóng quang minh, hiện thần tướng, làm dược thảo, cứu liệu trầm kha. Chỗ nào có cơ cẩn thời nhi thì mình lại quá tác đạo lương, tế chưa bằng nổi. Tại sao mà nói như vậy? Vì hai câu này: đảng hữu lợi ích, vô bất hưng sùng. Nếu cái gì mà lợi ích cho người, có lý gì con lại không làm? Vô bất hưng sùng. Tại sao con lại không làm? Hễ làm được việc lợi cho người thì đâu chẳng không làm. Vô bất hưng sùng. Sao không làm? Mình là con tầm rồi thì trước sau cũng chết, phải không? Thì thôi, trước khi chết làm gì? Nhã tơ. Mình là con tầm nhã tơ, hằng ngày ăn lá dâu. Ăn lá dâu đây là ăn cái gì? Ăn bao nhiêu cái điều trong cuộc sống, rồi mình đem cái đó ra, mình chế tác ra, thành ra những cái khúc tơ cho đời. Người ta cúng cho mình nhiều khổ, nhiều đau, nhiều phiền, nhiều muộn lắm. Hôm trước Hòa kể quý vị nghe, con trai đó, người ta nhét vô mình biết bao nhiêu thứ những phiền muộn. Nhưng mà nếu mà con trai đó nó khôn á, nó nhả ra cái chất nhờn, bao cái hạt trai đó lại á, thì trở thành ra ngọc trai. Còn nếu mà nó không chống chọi được thì tự những cái viên sỏi mà người ta nhét vô trong người đó sẽ cắt đứt trong cơ thể nó và nó sẽ chết. Vậy thì không có tội lệ gì làm con trai mà chết như vậy. Đảng hữu lợi ích, vô bất hưng sùng. Nếu điều gì làm lợi ích cho người thì tại sao con không làm? Không có lý do gì con chẳng làm hết. Đó, nguyện như vậy xong rồi chưa đủ, còn phải thêm chữ nữa: thứ kỳ. Thứ kỳ là kế đến. Kế đến, kế đến là con nguyện là lũy thế oan thân. Chữ lũy là gì? Lũy là chồng chất lên. Những người thù, người thân chồng chất lên bao nhiêu đời kiếp. Hoặc là những người đang còn có mặt ở đây, gọi là hiện tồn quyến thuộc. Câu này nó nói là hai điều. Những người thân với con trong nhiều kiếp, những người có thù với con trong nhiều kiếp, mà những người đó có thể còn đang có mặt ở đây. Thứ kỳ lũy thế oan thân, hiện tồn quyến thuộc. Xuất tứ sanh chi khốt một, ra khỏi cái nổi chìm, vừa nổi vừa chìm của cái tứ sanh lục đạo. Tứ sanh là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Xả vạn kiếp chi ái triền, xả bỏ đi, cắt đứt đi những cái sợi dây ái ân trong vạn kiếp. Ái triền, triền là dây đó nha. Xả vạn kiếp chi ái triền, đẳng giữ hàm sanh. Hàm sanh là những loài nào mà cựa quậy nhúc nhích được á, thì con xin nguyện đồng viên chủng trí, phải không? Tề thành Phật đạo. Nguyện cho tất cả các ấy. Con nguyện là những người thân, người thù của con trong nhiều kiếp, rồi những người hiện tại đang sống với con đây, rồi thậm chí những cái loài chúng sanh có thể đi đứng bò quậy được, xin đều nguyện cho thành Phật đạo hết. Rồi cuối cùng, sợ mình lui sụp, nói một câu nữa: hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không có thể tận, có thể dứt, có thể hết. Nhưng mà nguyện con thì không cùng. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Mà hồi xưa ta tụng á, cái chỗ tới cái câu này mà ta còn sợ nghe. Không xác định, lặp hai lần. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Tình giữ vô tình. Cái người có tình thức và cái người không có tình thức là cỏ cây, hoa trái, đó là vô tình. Còn mình, con người là gì? Hữu tình. Hữu tình, vô tình, đồng viên chủng trí. Tức là đồng tròn hết được những cái gì? Những cái gọi là cái giống trí tuệ của Phật. Chủng trí rồi, hạt giống trí tuệ của Phật. Giống trí của Phật á, là Phật tánh nguyên nó căn bản ở trong mình. Nhưng mà tại vì mình sao, cái bài đầu, cái đầu của bài này là gì? Mình tự vi chơn tánh, mình uổng nhập mê lưu, tự mình phản với, đi ngược lại với cái tánh chơn của mình, cho nên mình nhập vào dòng sông mê. Đó, thật ra đó, trong mình sẵn có cái sáng suốt đó, nhưng mà tại vì mình không có sống với nó, cho nên mình đảo nó ra thành ra cái vọng niệm. Bây giờ á, mình tu rồi mình biết quay về với cái chơn tánh đó, thì cái chơn tánh nó tỏ rạng ra. Hiểu ý không? Cho nên Phật trí nó vẫn là sáng, giống như cái gương, cái kiến soi, luôn luôn là nó sáng. Nhưng mà tại vì mình để cho bụi bám, bây giờ mình lau bụi thì tự nhiên sao? Gương nó sáng. Cho nên á, cái chánh báo là mình, chánh báo là mình, y báo là hoàn cảnh xung quanh. Quý vị hiểu ý không? Nếu mà cái chánh báo của mình á mà nó sáng suốt thì y báo mình nó cũng sáng suốt theo. Còn chánh báo mình nó mê mờ thì y báo mình nó mê mờ. Bây giờ mình nói ví dụ nè. Mình á, làm cha mẹ mà cái chánh báo của mình á không có lành mạnh, tức là đời sống hàng ngày của cha mẹ không lành mạnh, thì con cái nó là sao? Ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng. Như hôm qua đây, con cô có lời, con nói trời ơi, hôm qua con gái con nó nói, con nó nói sao mẹ lì quá. Là tại sao? Là tại vì nó còn nhỏ rồi mình cứ mắng nó lì đó. Thì nó đâu có biết đâu, nó nói là nó cứ hiểu là hễ nói không nghe là gọi là lì. Cho nên nó nói sao mẹ lì quá, nói hoài mẹ không nghe. Rồi cô kia cũng mới lên, cô mới nói trời ơi, bữa hôm á con nó mắng con á là cái gì? Quỷ sứ. Quỷ cái, quỷ sứ gì đó. Tại sao? Là vì hàng ngày mình mắng nó là quỷ cái, là quỷ sứ. Vậy thì chánh báo của mình thường như vậy thì từ từ y báo mình nó cũng vậy. Quý vị hữu ý không? Cho nên á, chánh báo mình mê thì y báo mình nó cũng mê. Mà chánh báo mình tỉnh giác thì y báo mình nó tỉnh giác. Cho nên á, một khi mà mình mê thì mình mới tạo ra những cái chuyện như hồi nãy đó nói đó. Uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập truyền thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ, trước ngã đam nhân cử uổng thố trực, lụy sanh nghiệp chướng. Đó là mê đó. Bây giờ giác nè. Nhất thiết khiên vu, ngưỡng tam bảo di từ bi, lịch nhất tâm nhi sám hối, sở nguyện năng nhân chuẩn bạc, thiện hữu đề huề, sức phiền não cho thâm nguyên, đáo bồ đề chi bỉ ngạn. Đó. Cho nên hồi đầu thì mình mê, bây giờ thì nó giác. Cho nên một khi qua cơn mê thì phải làm gì? Hả? Một khi qua cơn mê thì phải xa cuộc đời bên bồng, ta lại về bên nhau. À, hồi xưa anh mê quá, anh bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa. Còn làm con thì bỏ cha, bỏ mẹ, trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời, theo thế. Thân lập thân tìm kế sanh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ, vì con, quên, cho nên mình mới quên cha, quên mẹ, tình thâm, mà quên xứ, quên sở, lâu năm không về. Cho nên một khi mà qua cơn mê rồi thì xa cuộc đời bền bồng, ta trở về bên nhau, ngày gió mưa không còn, nên đường thật hiền lành. Rồi gì nữa quên rồi? Hả? Hay lắm. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ đi trong yên vui, xây dựng lại tương lai. Quý vị có hiểu không? Cho nên đó, cái này là một loại qua cơn mê. Mình mê cho nên mình mới làm cái chuyện hồi nãy đó. Bây giờ mình hết mê rồi, tỉnh giác rồi, biết rồi, tự mình thú nhận những điều mình làm rồi. Bây giờ mình sám hối là lịch nhất tâm nhi, sám hối sở nguyện năng nhân chuẩn bạc, thiện hữu đề huề, xin các vị thiện hữu phải dìu dắt thôi. Cho nên á, nếu mà ai mà hối hận mà muốn xin mình dìu dắt thì cố gắng mà dìu dắt. Rồi sau khi mà dìu dắt rồi, mê rồi, tỉnh rồi, không phải vậy thôi, phải làm cái gì? Đó, phải làm cái gì? Làm cái gì? Ai nhớ? Lật ra đọc lại. Thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao. Hồi xưa anh mê, anh bỏ em, không để cho em, anh để cho em làm, vừa làm cha vừa làm mẹ. Bây giờ anh tỉnh rồi, thôi để anh thừa sự em một chút, tức là anh chia bớt công việc với em. Bây giờ sáng anh chở con đi học, đi làm. Anh không có nghĩ rằng cái chuyện bếp núc là chuyện của người nữ. Bây giờ anh biết rồi, anh xin chia sẻ công việc với em. Đó là thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao. Ngoài cái chuyện đó ra rồi, mình còn phải làm gì nữa? Phải ráng mà tu tập các pháp môn nha, để cho nó thông đạt. Mình mà quản tác được phước huệ rồi thì con cái trong nhà mình nó thừa hưởng nhiều lắm. Quản tác phước huệ phổ lợi trần xa, đắc lục chúng chi thần thông, viên nhất sanh chi Phật quả. Một ngày nào đó gia đình hoàn toàn hạnh phúc rồi thì bây giờ không có phải vậy thôi, đem chia sẻ kinh nghiệm. Anh ơi, hồi xưa tôi giống anh dữ lắm. Tôi là sáng xỉn chiều sai, tối lai rai mai làm nữa, là rượu nha. Còn thuốc nữa ha, là tôi điếu hạ rộng, điếu động quan nha. Đó, anh đừng có tưởng tôi giống anh đó. Rượu tôi cũng có, mà thuốc tôi cũng có. Còn cờ bạc hả? Anh đừng có tưởng. Xì dách, sạp xám, cái gì tôi cũng có hết. Mà bây giờ tôi biết hết rồi, tôi tỉnh hết rồi, tôi không có còn mê mấy cái đó nữa. Tu tập nhất thiết pháp môn, tất giai thông đạt, quán tác phước huệ, phổ lợi trần xá. Nói cho người khác nghe. Giống như bác sĩ vậy đó, học rồi thì đâu có thể nào mà đóng cửa không mở phòng mạch. Mà mở phòng mạch thì không có thể nào dán cái bảng là phòng mạch này chỉ nhận những người lành bệnh thôi, ai bệnh đi chỗ khác chơi. Phải chịu khó trị bệnh người ta một chút. Cho nên cái này là ba phần. Đầu tiên là mình mê, kế đến là tỉnh, xong rồi làm gì nữa? Phát nguyện đem cái sự hiểu biết của mình phổ tế cho người. Một khi ta đi tu, xin nguyện tặng cho đời thật nhiều niềm an vui, cùng dắt nhau tu hành, biến bao nhiêu đau thương trở thành niềm an vui. Rồi sao nữa? Ai có biết cái bài đó không? Đó là bài này, bài sám này là sám, cái tên Hán Việt là sám quy mạng. Đem thân mạng của mình phơi bày hết, nói hết ra. Cho nên mà khi mình còn mê rồi á, thì không muốn làm gì hết á. Khi tỉnh giác rồi thì việc gì mình cũng sẽ phát tâm mình làm. Xin nhớ luôn trồng hoài trái yêu thương ngọt ngào, hái đem dâng tặng đời. Đó là một lời nói của người qua cơn mê.
Cho chuyện mà mình phải hỏi mình, một mai qua cơn mê thì làm gì? Một mai qua cơn mê thì không bao giờ nhảy vào cái dòng đó nữa. Còn mê thì mình mới nhập vào cái mê lưu. Chà, mình thích cái câu mà cử uổng thấu trực ha. Nhắc lên những cái điều không đáng nhắc, cất giữ những điều không đáng cất giữ. Hủ chao, hủ tương, hủ mắm, hủ gì cũng cất hết, chi vậy cho nó chật nhà. Rồi lâu lâu cái súng lại cả nhà liền mấy cái hủ chao đi. Mà nhiều khi bỏ hủ chao cất hủ tương, tại vì hủ tương cao hơn hủ chao thấp, vân vân. Cho nên rồi cứ là cứ xà quần vậy hoài mà không hết. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, thì cái bài này như là một cái bài nói lên những cái điều mà khi mình còn mê và hết mê rồi thì mình phát nguyện làm cái gì. Thậm chí hồi nãy nói cái chuyện rất là cao. Cao như thế nào? Quảng tác phước huệ, phổ lợi trần sa, đắc lục chủng chư thần thông, nhiên nhất sanh chi Phật quả, nhiên hậu bất xả pháp giới, đẳng quan âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải, kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo. Nói từ trên cao, rồi lát xuống thấp cái sao? Cơ cẩn thời nhi quá tác đạo lương tế chư bần nổi. Thậm chí con nguyện là kiến pháp tràng ư xứ xứ, dựng cờ pháp lên phổ độ cho mọi người, đó chuyện lớn lao chứ gì nữa. Thừa sự thập phương chư Phật làm chuyện lớn lao đó, nhưng mà chuyện nhỏ con cũng không là cũng không có không có quên làm, là hóa ra những cây cỏ thuốc để mà trị bệnh cho người. Trời ơi, hay như vậy đó. Cái người tu là phải như vậy đó. Lên pháp tòa cũng được, mà đi vô thùng rác đổ rác cũng được. Không phải cái chuyện là mình là pháp sư thì khỏi có phải lên vô thùng rác, tại vì hoa rác nó giống nhau. Nếu biết đi đổ rác nè, học bài kệ đổ rác, một thùng rác bẩn, một hoa hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Đó, đọc được cái bài đó cái tự nhiên thành pháp sư liền, đâu cần lên ngồi giảng trai đâu. Đi đổ rác mà vẫn thấy Phật pháp như thường. Một thùng rác và một bông hồng không có khác, tại vì hoa hồng mai mốt nó thành hoa gì? Hoa héo. Hồng thì phải héo. Thì tôi thấy rõ ràng muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Cái vô thường là thường, cho nên tôi không thấy có gì mà gọi là khó khăn khổ đau hết á. Cho nên hay không? Qua cơn mê không cần làm gì hết, chỉ cần đem hái cái trái yêu thương ngọt ngào đem dâng cho mọi người thôi. Bài này nó ba phần như vậy đó. Nhận diện cái mê của mình, mê rồi nhận diện, rồi nhận diện không chưa đủ, phát tâm mà làm việc, mà làm việc từ cao cho đến thấp. Và cuối cùng làm sao để cho mọi người, mọi loài, tình và vô tình đều được như vậy hết. Mà cái này không phải là cái chuyện nói nghe. Cái này là cái chuyện gì? Cái chuyện tư duy quán chiếu và thực hành. Cho nên phát một câu là hư không hữu tận. Hư không này một ngày nào đó nếu nó có tận thì nguyện con cũng không cùng. Hay hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, nguyện con không có cùng. Rồi, có ai có thắc mắc gì nữa không? Có không? Ôi trời ơi, chú muốn mấy bản dịch? Đây, vị nào có cái quyển này mà muốn đọc cái bài dịch đây, xin lật trang. Đây, lật cho xem. Ai mà muốn đọc cái bài này bằng tiếng Việt, xin mở trang 52. Trang 52. Sám quy mạng. Tiếng Việt dịch nó không có đủ chữ. Pháp Hòa xin thưa đó, tiếng Việt á, dù có dịch cỡ nào đi nữa thì nó cũng không lột hết được
cái ý của cái bài sám. Quý vị hiểu ý không? Đây nè, cái bản dịch hiện quý vị đang có là bản dịch của sư ông Nhất Hạnh đây nè. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng tứ quả tam thừa độ. Cái này là bản dịch hồi xưa. Cho cái bài trong này đúng, bây giờ xong sửa lại là thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê. Biết đâu, thấy đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đói lui. Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. Đâu có lột được cái ý hoàn toàn của câu là thập truyền thập sử. Mặc dù dịch rồi, bản dịch của cô Trí Hải, đây là bản dịch của cô Trí Hải đây. Cô dịch theo cái lối song thất lục bát. Quy mạng lễ mười phương chư Phật, diễn pháp màu như thật sâu xa. Quy y thánh chúng tăng già, xin thương đối tượng hằng xa hữu tình. Chúng con những tự mình phản bội, lỡ xa chân chìm nổi sông mê. Bao phen sanh tử não nề, lại thêm thanh sắc mà mê đám hoa đắm hoài. Bởi ngu si tạo mười trói buộc, là nhân gây nên cuộc thương đau. Căng trần sáu mối duyên sầu, khiến xuôi con tạo biết bao lỗi lầm. Lạc nẻo tà, trôi lăn khổ hải, chấp ngã nhơn xa trái đường ngay. Bao nhiêu nghiệp chướng dãy đầy, dưới chân từ phụ trải bày tâm can. Có bản dịch mà Pháp Hòa có ít nhất là 5-6 bản dịch. Và ai muốn bản dịch nào Pháp Hòa cho một bản. Ai muốn bản dịch cô Trí Hải cũng có, bản dịch của sông Nhất Hạnh cũng có, bản dịch Hòa Thượng Hoàng Quang cũng có. Nhiều bản dịch lắm. Nhưng mà tại vì khi mình học mình lấy bản dịch này thì nó lại thiếu chữ của cái bản kia, cho nên thôi mình học thẳng cái bài này để mình hiểu sẵn, mình học luôn vài cái chữ âm Hán Việt, rồi mai mốt lỡ mình đọc kinh đó, ha, đọc ở trong đó đó mình cũng hiểu được số từ ngữ. Rồi có ai có thắc mắc gì nữa không? Dạ thôi mình hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn. Pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện